Người của Minh giáo cũng như của sáu đại môn phái, ai ai cũng nín thở theo dõi, lo lắng cho người của phe mình, đều biết rằng cuộc đấu này không chỉ là uy danh của Minh giáo và phái Võ Đan, mà còn là một cuộc thi chân lực giữa hai đại cao thủ, kẻ bại có thể mất mạng như chơi. Chỉ thấy lúc này hai người như hai bức tượng đá, ngay đến râu tóc và quần áo cũng không lay động chút nào. Ân Thiên Chính thần uy lẫm liệt, cặp mắt sáng như hai tia chớp. Trương Tổng Khê sử dụng yếu chỉ dĩ vật đãi giao, dĩ tĩnh chế động, tức là lấy nhàn nhã chống nhọc mệt, lấy tĩnh chế động trong tâm pháp của phái Võ Đan, thủ vệ cực kỳ nghiêm mật. Chàng biết Ân Thiên Chính lớn hơn chàng đến 20 tuổi, nội lực tu luyện cao thâm hơn 20 năm, song mình thì đang thời tráng kiện, sức lực dồi dào, đối phương tuổi đã cao, thể chất suy vi, chàng càng giữ được lâu chừng nào, chàng có cơ may thắng thế chừng ấy. Đâu ngờ Ân Thiên Chính quả là một kỳ nhân hiếm có trong võ lâm. Tuổi cao nhưng tinh lực chẳng kém gì thời trai trẻ, nội lực cứ như sông biển, dâng trào hết lớp này đến lớp khác. Song chưởng dồn dập tấn công Trương Tổng Khê. Trương Vô Kỵ thoạt nhìn thấy Trương Tổng Khê và Ân Thiên Chính, thì trong lòng mừng rỡ nhưng lập tức vui hóa ra lo. Một bên là ông ngoại mình có tình huyết nhục, một bên là sư huynh của phụ thân, coi chàng chẳng khác nào con ruột. Năm xưa khi chàng bị trúng Huyền Minh thần chưởng, chư hiệp phái Võ Đan không ai tiếc nội công, đã tận tâm kiệt lực trị thương cho chàng. Nếu một trong hai người bị thương hoặc chết, thì chàng sẽ ôm hận suốt đời. Trương Vô Kỵ hơi trầm ngâm, đang nghĩ cách chiết giải, bỗng nghe Ân Thiên Chính và Trương Tổng Khê cùng quát to, bốn chưởng phát lực, mỗi người bật lui 6-7 thước. Trương Tổng Khê nói: Ân lão tiền bối thần công trác tuyệt, bội phục bội phục. Ân Thiên Chính nói, tiếng vang như chuông: Công phu tu luyện nội gia của Trương huynh siêu phàm nhập thánh, lão phu tự thẹn không bằng, các hạ là sư huynh đồng môn của con rể lão phu, không lẽ hôm nay phải nhất quyết phân thắng bại hay sao? Trương Vô Kỵ nghe ông ngoại nhắc đến cha mình, nước mắt lập tức rưng rưng, trong bụng chỉ muốn kêu lên: Thôi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Trương Tổng Khê nói: Vừa rồi vãn bối đã phải lùi nhiều hơn một bước, đã thua nửa chiêu rồi. Nói đoạn cúi mình vái chào, ung dung lui ra. Đột nhiên từ trong phái Võ Đan có một hán tử chạy ra, chỉ Ân Thiên Chính giận dữ nói: Lão họ Ân kia, lão không nhắc đến Trương Ngũ Ca của vãn bối thì thôi, hôm nay nhắc đến chỉ khiến người ta căm hận. Du Tam Ca và Trương Ngũ Ca, hai người của chúng tôi đều bị hại bởi Thiên Ương giáo của lão. Thù này không báo thì Mạc Thanh Cốc làm sao còn dám mang ngoại hiệu Võ Đan thất hiệp được chứ hả? Nghe roạt một tiếng, trường kiếm đã rút khỏi vỏ. Ánh nắng chiếu vào lấp lánh, dơ lên như thế vạn nhạc triều tông. Đây là một tư thế khởi đầu của đệ tử phái Võ Đan trước khi động thủ với bậc trưởng bối. Mạc Thanh Cốc tuy lửa giận bừng bừng, nhưng chàng đã là một cao thủ có danh phận trong võ lâm. Trước bao con mắt đổ dồn vào mình, nhất cử nhất động đâu dám thất lễ. Ân Thiên Chính thở dài, mặt thoáng lộ vẻ u buồn, chậm rãi nói: Lão phu từ khi tiểu nữ qua đời không muốn sử dụng đao kiếm nữa, nhưng nếu tay không động thủ với chư hiệp Võ Đan thì không khỏi đại bất kính. Bèn chỉ vào một giáo đồ Minh giáo tay cầm thiết côn nói: Cho ta mượn cây gậy. Gã giáo đồ nâng cây thiết côn ngang mày, khom lưng cung kính dâng lên. Ân Thiên Chính tiếp lấy cây côn, dùng hai tay bẻ một cái, cây gậy sắt gãy ra ngay làm đôi. Những người xung quanh đều ồ lên kinh ngạc, không ngờ ông già sau trận cửu chiến vẫn còn thần lực ghê gớm như vậy. Mạc Thanh Cốc biết Ân Thiên Chính sẽ không xuất chiêu trước, bèn vung trường kiếm sửa chiêu, bách điểu triều phụng, chỉ thấy mũi kiếm rung động không ngừng, trong chớp mắt như có mấy chục mũi kiếm tấn công, trùng bàn đối phương. Chiêu này tuy lợi hại, song vẫn là chiêu thức trọng lễ nghĩa. Ân Thiên Chính tay trái cầm đoạn côn gãy nói: Mạc thất hiệp khỏi cần khách khí. Tay phải cầm đoạn côn gãy thứ hai liền chọc xiên tới. Đôi bên qua lại vài chiêu, mọi người đều rung động. Kiếm pháp của Mạc Thanh Cốc khinh linh, loang loáng ánh cầu vòng, vừa phiêu dật vừa ngưng trọng, mỗi khi đánh ra thu về, đúng là phong cách của bậc danh gia. Còn hai đoạn thiết côn của Ân Thiên Chính vốn nặng nề chậm chạp, chiêu số cũng sơ sài tầm thường, đánh phía này một cái, đập phía kia một cái, chẳng ra bài bản gì hết. Nhưng các nhân sĩ am hiểu thì biết ngay là lão già dùng lối đại trí nhược ngu, đại xảo nhược chiết, tức là cực khôn mà làm ra như ngu, cực khéo mà làm ra như vụng. Thực ra là cảnh giới cực cao của võ học. Cước bộ của Ân Thi Chính cũng là di động rất thông thả, trong khi Mặc Thanh Cốc thì lúc vọt lên cao, khi thì trùng xuống thấp, lúc nhào sang đông, khi vút sang tây. Trong thời gian uống hết một chén trà đã liên tiếp tung ra hơn 60 chiêu sát thủ vô cùng lợi hại. Hai người đấu thêm mấy chục hiệp nữa, kiếm chiêu của Mạc Thanh Cốc càng lúc càng nhanh. Hai phái Côn Luân Nga Mi đều lấy kiếm pháp làm chính. Các đệ tử thấy thanh kiếm trong tay Mạc Thanh Cốc biến hóa tài tình như thế, trong bụng ai nấy cũng thán phục. Kiếm pháp phái Võ Đan quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay mới được một phen sáng mắt. Song bất luận chàng đâm cách nào cũng không tấn công lọt qua hai đại thiết côn nghiêm thủ của Ân Thiên Chính. Mạc Thanh Cốc nghĩ thầm, lão già này liên tiếp đánh bại ba đại cao thủ của phái Hoa Sơn, phái Thiếu Lâm, lại đấu nội lực với Tứ Ca, nay đấu với ta là người thứ năm đã hao tổn nhiều chân lực, thực ra là lợi thế cho ta, nếu ta không thắng thì có thể diện nào của sư môn cơ chứ. Chàng bèn hú một tiếng thanh thoát, kiếm pháp đột nhiên thay đổi. Thanh trường kiếm như biến thành một sợi dây lưng, vừa nhẹ vừa mềm, lúc cong lúc thẳng, phiêu hốt bất định, chính là 72 chiêu nhiễu chỉ nhu kiếm của phái Võ Đan. Những người đứng xem đến chiêu thứ 12, 13 đều không nhịn nổi, cùng thốt lên khen hay. Lúc này Ân Thiên Chính đã không còn dùng cách vụng về chống xảo diệu, mà phải di động lẹ làng, thi triển khinh công, lấy nhanh, đánh nhanh. Đột nhiên trường kiếm của Mạc Thanh Cốc vụt đâm thẳng vào giữa ngực Ân Thiên Chính. Đang đâm như thế, mũi kiếm bỗng rung động cong đi, đâm chéo lên vai trên phải của đối phương. Đường nhiễu chỉ nhu kiếm này toàn dựa vào nội lực thâm hậu uốn cong lưỡi kiếm, làm cho kiếm chiêu biến đổi khôn lường, địch nhân khó bề mà né tránh. Ân Thiên Chính chưa từng thấy thứ kiếm pháp này, vội hạ vai xuống tránh né. Không ngờ thanh kiếm bật trở lại đâm thẳng vào cánh tay bên trái. Ân Thiên Chính vươn tay phải ra, không hiểu bằng cách nào mà cánh tay dài thêm nửa thước phất vào cổ tay Mạc Thanh Cốc, đoạt luôn thanh trường kiếm, đồng thời tay trái đã ấn vào huyệt kiên trinh. Ưng trảo cầm nã thủ của Bạch Mi Ưng Vương là tuyệt kỹ của võ lâm hơn trăm năm nay, thời nay không ai sánh kịp. Đầu vai của Mạc Thanh Cốc đã nằm trong lòng bàn tay Ân Thiên Chính, năm ngón tay của ông già. Chỉ cần vận kình bóp một cái, vai của chàng sẽ nát như tương, tàn phế suốt đời. Chư hiệp phái Võ Đan cả kinh, muốn xông ra cứu đã không thể kịp nữa rồi. Ân Thiên Chính thở dài nói, một lần đã quá, thêm nữa làm chi. Ông buông vai chàng ra, tay phải thu về rút kiếm khỏi cánh tay trái, máu từ miệng vết đâm chảy ra ròng ròng. Ông ngưng thần nhìn thanh kiếm nói, lão phu tung hoành nửa đời trong thiên hạ, chưa từng thua ai nửa chiêu thức. Trương Tam Phong hay thật, Trương Chân Nhân tài thật. Ông ca ngợi Trương Tam Phong đã sáng chế ra 72 chiêu nhiễu chỉ nhu kiếm thần diệu khôn lường, khiến chính ông không sao tránh nổi. Mạc Thanh Cốc đứng ngay ra tại chỗ, chàng tuy thắng trước một chiêu, nhưng đối phương cuối cùng lại không hạ sát thủ đã thương chàng. Chàng ngơ ngẩn một lát rồi nói, đa tạ tiền bối, thủ hạ lưu tình. Ân Thiên Chính không nói một lời, lẳng lặng trả kiếm cho chàng. Mạc Thanh Cốc tinh thông kiếm pháp như thế, rốt cuộc lại bị đối phương đoạt mất binh khí, quá ư hổ thẹn, không dám nhận lại thanh kiếm, vội lui ra. Trương Vô Kỵ xé nhẹ vạt áo, đang định bước ra băng bó vết thương cho ông ngoại, bỗng thấy từ chỗ phái Võ Đan lại có một hán tử bước ra, râu đen dài tới ngực, chính là Tống Viễn Kiều, đứng đầu Võ Đan thất hiệp. Tống Viễn Kiều nói, tại hạ xin băng tay cho lão tiền bối. Chàng lấy thuốc trong bọc ra, đắp lên vết thương cho Ân Thiên Chính, rồi lấy khăn buộc lại. Giáo chúng Thiên Ưng giáo và Minh giáo thấy vẻ mặt đường hoàng tử tế của Tống Viễn Kiều, lại nghĩ y đứng đầu Võ Đan thất hiệp, quyết không khi nào công khai hạ độc người bên phe mình. Ân Thiên Chính nói, vẻ mặt không chút nghi ngờ, đa tạ. Trương Vô Kỵ cả mừng nghĩ thầm, Tống sư bá băng bó vết thương cho ông ngoại ta chắc là vì cảm kích ông không giết Mạc thân thúc, đôi bên có thể hòa hảo với nhau. Nào ngờ sau khi băng bó vết thương, Tống Viễn Kiều lùi lại một bước, buông tay áo nói, Tống mổ xin lãnh giáo cao chiêu của lão tiền bối. Câu này thật là quá bất ngờ đối với Trương Vô Kỵ, khiến chàng phải thốt lên, Tống đại hiệp dùng luân xa chiến đánh một vị lão nhân là không công bằng. Câu nói đó nói ra khiến ai nấy cùng quay lại nhìn chàng thanh niên áo quần lam lũ. Trừ phái Nga Mi, một số rất ít người như Tống Thanh Thư, Ân Lê Đình, Dương Tiêu, Thuyết Bất Đắc, còn không ai biết chút ít gì về chàng, đều phải ngạc nhiên. Tống Viễn Kiều nói, vị tiểu bằng hữu nói vậy không sai, oán thù riêng giữa Thiên Ương giáo với phái Võ Đan hôm nay tạm gác sang một bên, hiện giờ là giây phút hệ trọng, một mất một còn giữa sáu đại môn phái với Minh giáo, phái Võ Đan đứng ra thách đấu với Minh giáo. Ân Thi Chính đưa mắt lướt qua một vòng, thấy Dương Tiêu, Vì Nhất Tiếu, Bành Hòa Thượng, cả bọn đều bị tê liệt bất động, các cao thủ của Thiên Ương giáo và Ngũ Hành Kỳ thì đều chết hoặc bị thương. Chính con trai ông là Ân Giả Vương cũng đang hôn mê nằm kia, chưa biết sống chết thế nào. Trong Thiên Ương giáo lẫn Minh giáo, ngoại trừ ông ra, không còn ai đủ tài đương đầu với quyền chiêu kiếm pháp của Tống Viễn Kiều. Nhưng ông đã liên tiếp giao đấu với năm cao thủ, chân khí đâu còn như ban đầu, huống hồ cánh tay trái lại bị thương không nhẹ. Ân Thiên Chính còn đang suy nghĩ, bỗng nghe một lão già thấp bé trong phái Không Động lớn tiếng nói, mà giáo thua hẳn rồi, không chịu đầu hàng còn chờ gì nữa, Không Trí đại sư, chúng ta vào phá hủy bài vị của 33 đời giáo chủ Ma giáo đi thôi. Phương trượng Thiếu Lâm Tự Không Văn đại sư ở lại trấn thủ bản tự tại Trung Sơn, lần này vây đánh đỉnh Quang Minh, đệ tử phái Thiếu Lâm do Không Trí đại sư cầm đầu, các môn phái kính nể địa vị và danh vọng của phái Thiếu Lâm trong võ lâm, nên cử Không Trí đại sư làm người phát lệnh trong chiến dịch vây đánh đỉnh Quang Minh này. Không Trí chưa kịp trả lời thì một người của phái Hoa Sơn nói, cái gì mà đầu hàng với chả chờ đợi, toàn bộ giáo đồ Ma giáo hôm nay sẽ không để cho một tên nào sống sót, nhổ cỏ thì phải nhổ sạch cả rễ, nếu không sau này chúng lại nổi lên làm hại giang hồ, lũ ma quỷ yêu quái kia khôn hồn thì mau mau tự sát đi để các ông đây khỏi phải bẩn tay. Ân Thiên Chính ngầm vận khí, thấy vết thương ở cánh tay sâu tới xương, cứ đau từng chập một. Vốn biết Tống Viễn Kiều theo học Trương Tam Phong lâu nhất, thâm đắc chân truyền của vị đại tông sư võ học, còn mình thì ngay khi tinh thần khí lực còn đầy đủ đấu với y, còn chưa biết ai thắng ai bại nữa là lúc này. Nhưng các cao thủ của Minh giáo thì hoặc chết hoặc bị thương, chỉ còn một mình ông chủ trì đại cục. Thôi thì đành liều cái mạng già này, mình chết không có gì ân hận, chỉ tiếc anh danh một đời hôm nay chấm dứt mà thôi. Tống Viễn Kiều nói, Ân lão tiền bối, phái Võ Đan và Thiên Ương giáo thù sâu như biển, nhưng chúng tôi không muốn thừa lúc người ta lâm nguy, chuyện ấy hãy để mai sau thánh toán. Sáu đại môn phái hôm nay tới đây là để đánh Minh giáo, Thiên Ương giáo đã tách khỏi Minh giáo tự lập môn hộ, trên giang hồ ai ai cũng đã biết cả. Ân lão tiền bối, hà tất phải dây dưa vào vụ này, xin hãy đưa giáo chúng hạ sơn thì hơn. Phái Võ Đan vì vụ Du Đại Nham mà kết oán thù rất sâu với Thiên Ương giáo, chuyện đó các phái đều biết. Bây giờ nghe Tống Viễn Kiều mở đường cho Thiên Ương giáo có lối thoát, ai nấy ngạc nhiên, nhưng liền hiểu rằng Tống Viễn Kiều quang minh lỗi lạc, không muốn chiếm lợi thế trong lúc này. Ân Thiên Chính cười ha hả nói, hảo ý của Tống Đại Hiệp, lão phu tâm lãnh, lão phu là một trong bốn đại hộ giáo pháp vương của Minh giáo, tuy đã lập riêng môn hộ, nhưng Minh giáo gặp nạn, há có thể đứng ngoài, hôm nay chỉ còn có chết mà thôi, xin Tống Đại Hiệp tiếp chiêu đi. Nói xong tiến tới một bước, hai tay thủ thế trước ngực, hai hàng lông mày trắng hơi rung động, trông thật uy võ. Tống Viễn Kiều nói, đã vậy xin đắc tội. Rồi tay trái giơ ra hữu chưởng áp vào lòng bàn tay trái, dùng chiêu thỉnh thủ thức đánh ra là chiêu số của vãn bối đầu đối với tiền bối trong quyền pháp của phái Võ Đan. Ân Thiên Chính thấy y cúi mình khom lưng có ý vái chào thì nói, khỏi cần khách khí, hai tay vòng lại, thủ tại tâm khẩu, cứ theo quyền pháp. Tống Viễn Kiều tất phải lên tiếng, vươn tay đánh ra, nào ngờ y có vươn tay đánh ra nhưng không hề tiến lên trước, thành thử quyền đó đánh ra còn cách Ân Thiên Chính đến hơn một trượng. Ân Thiên Chính kinh ngạc, không lẽ quyền thuật phái Võ Đan lợi hại đến thế sao, y đã luyện được thần công cách sơn đã ngưu rồi ư? Ông không dám chậm trễ, vội vận sức hữu chưởng gạt ra để gạt quyền lực của đối phương. Không ngờ chưởng gạt ra chỉ thấy trống không, không đụng phải kinh lực nào cả, bất giác lấy làm lạ, chỉ nghe Tống Viễn Kiều nói. Đã ngưỡng mộ võ công cao siêu của lão tiền bối từ lâu, gia sư vẫn thường ca ngợi. Lúc này tiền bối đã đấu với mấy người liền, vãn bối thì còn nguyên sức lực, ra chiến đấu với nhau thì không công bằng chút nào. Vậy, xin tỷ thí, chiêu số, không tỷ xí, sức lực. Y vừa nói vừa đá ra, cú đá này cũng chỉ là hư chiêu cách đối phương hơn một trượng, nhưng cước pháp tinh diệu, phương vị lạ lùng, nếu là công kích gần bên, quả thực khó chống đỡ vô cùng. Ân Thiên Chính tán thưởng, hảo cước pháp. Ông lấy công làm thủ, vung chưởng tấn công, Tống Viễn Kiều nghiêng người né tránh, đánh trả một chưởng. Trong giây lát, hai người đấm qua, đấm lại, giao đấu cực kỳ hăng hái, nhưng luôn luôn cách nhau hơn một trượng. Tuy đòn không chạm tới thân thể, toàn là đánh hờ, nhưng cả hai đều có danh phận, chiêu nào thất lợi, chiêu nào trội hơn đều tự mình biết cả. Hai người cùng chăm chú không dám sơ sẩy chút nào, hệt như giao đấu đụng chạm thật sự. Đứng xem bên ngoài, có không ít cao thủ võ học thấy Tống Viễn Kiều dùng phương pháp nhu khắc cương, quyền cước tung ra cực nhanh, còn Ân Thiên Chính thì mở lớn đóng lớn, chiêu số này là lấy cương làm chính, song cũng không chậm hơn một chút nào. Hai người khiến chiêu chiếc chiêu, khi thủ khi công, tưởng như đang luyện quyền đánh hờ với nhau, nhưng thật ra là đang đấu nhau ác liệt thật sự. Trương Vô Kỵ lúc đầu thấy Ân Thiên Chính đấu với Trương Tòng Khê và Mạc Thanh Cốc, vì lo cho sự an nguy của cả đôi bên thân thuộc nên không chú ý quan sát chiêu số. Còn bây giờ chàng xem Tống Viễn Kiều và Ân Thiên Chính đứng cách xa đấu với nhau, biết rằng chỉ phân thắng bại chứ không có chuyện nguy hiểm sống chết, nên chàng chăm chú quan sát chiêu số của hai người. Xem một hồi, thấy hai người xuất chiêu mỗi lúc một nhanh, chàng càng xem càng không hiểu tại sao. Ông ngoại và Tống Sư Bá đều là đệ nhất cao thủ võ lâm, nhưng trong chiêu số, vì sao vẫn còn rất nhiều sơ hở như vậy? Quyền này của ông ngoại mà đánh xéo về bên trái nửa thước có phải là trúng ngay giữa ngực Tống Sư Bá rồi không? Còn trảo kia của Tống Sư Bá nếu chậm lại nửa khắc chắc đã chộp được cánh tay trái của ông ngoại rồi. Chả lẽ hai người cố ý nhường nhau, nhưng xem ra hoàn toàn không phải là nhường nhịn gì hết. Thực ra Tống Viễn Kiều và Ân Thiên Chính tuy đấu cách xa, song về chiêu số thì không nhường nhau một ly. Trương Vô Kỵ sau khi học được tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, công phu võ học so với hai người cao hơn một bậc, nên nhận ra các sơ hở trong chiêu số của họ thì cũng không có gì là lạ. Trương Vô Kỵ không biết rằng chàng đã luyện thành Cửu Dương Thần Công nên mới nhận ra chiêu số để chiến thắng địch nhân. Còn Tống Viễn Kiều và Ân Thiên Chính thì tài nghệ chưa tới mức đó nên không thể nhận ra chỗ tinh diệu như thế. Những kẻ bình thường lại càng không thể với tới, giống như con chim bay trên cao nhìn dưới đất, thấy con sư tử đánh nhau với con hổ sẽ nghĩ sao chúng không bay lên cao mà chụp xuống, có phải là thắng ngay rồi không? Con chim đâu biết rằng sư tử và hổ tuy hung dữ và lợi hại đứng đầu loài thú, song không thể bay lên cao mà nhào xuống được. Trương Vô Kỵ cũng như con chim kia vậy. Bỗng thấy Tống Viễn Kiều thay đổi chiêu số, song chưởng bay lượn như các bông tuyết lững lờ mềm mại không một chút khí lực, chính là miên chưởng của phái võ đan. Ân Thiên Chính quát một tiếng đánh ra một quyền, hai người một bên cực nhu, một bên cực dương, làm cho thi triển tuyệt kỹ. Gần về cuối, Tống Viễn Kiều tả chưởng đánh ra, hữu chưởng đánh sâu mà tới trước. Tiếp đó tả chưởng lại từ sâu mà đánh đến trước. Ân Thiên Chính thấy cả nửa người bên trên của mình bị chưởng thế của Tống Viễn Kiều bao trùm, liền hú lên một tiếng lớn, song quyền đánh ra chiêu đinh giáp khai sơn, song chưởng song quyền của hai bên đều giơ ra trên không trung, cùng đứng như trời trồng. Hai người chiết đến chiêu này, trừ việc tỉ thí nội lực không còn cách nào khác. Đôi bên cách nhau hơn một trượng, bốn cánh tay chỉ đấu hờ mà thôi, nhìn bên ngoài thì kỳ quái, nhưng nếu đứng gần nhau thì đây là lúc hung hiểm hơn cả. Tống Viễn Kiều mỉm cười thu chưởng nhảy về phía sau nói, quyền pháp của lão tiền bối thật là tinh diệu, bội phục, bội phục. Ân Thiên Chính cũng thu quyền nói, quyền pháp của phái võ đan quả nhiên quán tuyệt cổ kim. Hai người đã nói không tỉ thí nội lực, đấu tới đây không thể tiếp tục coi như hòa. Phái võ đan còn hai đại cao thủ Du Liên Châu và Ân Lê Đình chưa ra đấu, thấy Ân Thiên Chính mặt đỏ bừng, khí nóng bốc từ đỉnh đầu lên nguồn ngụt. Biết trận đấu vừa rồi tuy không hao tổn nội lực, nhưng đối thủ quá mạnh nên cũng phải hao kiệt tâm trí. Nhìn ông ta đã như cây cung dương quá đà, Du Ân nhị hiệp, dù ai ra đấu cũng có thể nhanh chóng đánh gục đối phương. Được cái tiếng đánh bại Bạch Mi Ưng Vương, Du Liên Châu và Ân Lê Đình nhìn nhau cùng lắc đầu nghĩ thầm, thừa lúc người ta lâm nguy mà tấn công, có thắng cũng chẳng hay gì. Võ đan nhị hiệp không thừa nhân chi nguy, nhưng người khác thì đâu phải ai cũng có phong cách quân tử như thế. Từ chỗ phái Không Động, một lão già thấp bé nhảy vọt ra, chính là kẻ ban nãy kêu gọi đốt bài vị các giáo chủ Minh giáo. Lão ta nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Ân Thiên Chính nói: "Đường mổ muốn đấu chơi với Ân lão nhi." Giọng điệu nghe cực kỳ khinh bạc. Ân Thiên Chính liếc một cái, hừ một tiếng, nghĩ thầm: bình thời Ân mổ đâu có coi Không Động Ngũ lão ra gì, hôm nay hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Một đời anh danh của ta, giả sử có chết dưới tay Võ Đang Thất Hiệp thì cũng còn được, chứ quyết không thể để cho tên khốn kiếp Đường Văn Lượng này được cái danh đó. Tuy xương cốt toàn thân đã mỏi nhừ, chỉ muốn nằm lăn ra đất ngủ một giấc thật dài, nhưng hào khí một đời chợt trào lên, hàng lông mày trắng dựng ngược. Ân Thiên Chính quát: "Tiểu tử, tiến chiêu đi." Đường Văn Lượng biết nội lực của Ân Thiên Chính 10 phần đã bị tổn hao tới 8-9, chỉ cần đấu giây lát khỏi cần động thủ, đối phương cũng đã tự gục ngã. Bèn xoay tay, chui tọt ngay sau lưng Ân Thiên Chính, đấm một quyền vào hậu tâm ông. Ân Thiên Chính nghiêng người đánh ngược lại, Đường Văn Lượng đã nhanh nhẹn lùi ra, cặp giò của lão ta cứ nhảy nhót lẹ làng như một con khỉ. Đấu qua vài hiệp, Ân Thiên Chính chợt thấy mắt tối sầm, cổ họng hơi ngòn ngọt, rồi ọc ra một ngụm máu, đứng không vững, ngã chuối xuống. Đường Văn Lượng cả mừng quát to: "Ân Thiên Chính, hôm nay cho ngươi toi mạng dưới quyền của Đường Văn Lượng ta." Trương Vô Kỵ thấy Đường Văn Lượng nhảy lên từ trên cao đánh xuống, đang định phi thân ra cứu ông ngoại, thì thấy Ân Thiên Chính tay phải đánh chéo lên tư thế quá đẹp, chính là một chiêu sát thủ đối phó với kẻ địch tấn công từ trên xuống. Hai người gần nhau thế kia, Đường Văn Lượng chắc hẳn hết đường tự cứu. Quả nhiên chỉ nghe tiếng rắc hai tiếng, hai cánh tay của Đường Văn Lượng đã bị Ân Thiên Chính thi triển Ưng Trảo Cầm Nã Thủ bẻ gãy. Lại rắc rắc hai tiếng nữa, hai cẳng chân của Đường Văn Lượng cũng đã bị đánh gãy luôn. Huỵch một cái, lão ta ngã văng ra cách đó mấy thước, tứ chi gãy cả, không thấy cựa quậy gì hết. Mọi người đứng xem thấy Ân Thiên Chính đã trọng thương mà còn có thần uy như thế thì thật là kinh hãi. Người thứ ba trong Không Động Ngũ lão là Đường Văn Lượng bị thảm bại như thế, phái Không Động người nào người nấy mặt xám ngoét nhìn Đường Văn Lượng nằm cạnh Ân Thiên Chính, nhưng sợ khoảng cách quá gần nên không dám tới đỡ lão ta về. Lát sau, một gã cao to lưng gù nặng nề bước ra, chân phải hất một cục đá nhỏ về phía Ân Thiên Chính, mồm nói: "Bạch Mi lão nhi, tông mổ lên thanh toán món nợ cũ đây." Đây là người thứ hai trong Không Động Ngũ lão, tên là Tông Duy Hiệp. Món nợ cũ mà lão ta nói chẳng là lão từng có lần thất thế trong tay Ân Thiên Chính. Cục đá kia văng đi nghe bộp một tiếng, trúng ngay góc trán Ân Thiên Chính, lập tức máu chảy ròng ròng. Biến cố này khiến ai nấy cả kinh. Tông Duy Hiệp hất cục đá kia chỉ là tiện chân, đầu mong văng trúng Ân Thiên Chính. Nào ngờ lúc này Ân Thiên Chính đã nửa tỉnh nửa mê, không sao né tránh. Cứ tình thế này, Tông Duy Hiệp chỉ cần bước tới, dí nhẹ một ngón tay cũng đã giết được ngay đối phương. Tông Duy Hiệp vung tay hùng hăng bước tới, thì từ chỗ phái Võ Đan, một người bước ra, mình bận trường bào vải thô, vẻ mặt chất phác, chính là nhị hiệp Du Liên Châu. Chàng hơi lắc mình, đã chắn ngay trước mặt Tông Duy Hiệp nói: "Tông huynh, Ân giáo chủ đã bị trọng thương, có thắng cũng chẳng mã thượng chút nào. Khỏi phiền Tông huynh nhọc sức, Ân giáo chủ và tệ phái có quan hệ sâu xa, xin người này cứ để cho tiểu đệ lo." Tông Duy Hiệp nói: "Cái gì mà trọng thương, lão ta giả vờ chết tài lắm, nếu không phải vừa rồi lão ta giở trò ma mảnh vờ chết, thì Đường tam đệ đâu có mắc bẫy của lão ta. Dù nhị hiệp, quý phái có dây mơ rễ má với lão ta, thì huynh đệ ta cũng có chuyện qua lại, để ta đánh y ba quyền cho bỏ tức đã." Du Liên Châu không muốn Ân Thiên Chính một đời anh hùng lại bỏ mạng như thế, lại nghĩ đến Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, nên nói: "Thất thương quyền của Tông huynh lừng danh thiên hạ, Ân giáo chủ đang như thế này, làm sao mà chịu nổi ba quyền của Tông huynh?" Tông Duy Hiệp nói: "Được, lão ta bẻ gãy tứ chi của Đường tam đệ, ta cũng đánh gãy tứ chi của lão ta là xong, như thế gọi là báo ứng nhãn tiền." Y thấy Du Liên Châu do dự liền nói lớn: "Du nhị hiệp, sáu đại môn phái chúng ta trước khi đi Tây Vực đã thề với nhau, sau hôm nay nhị hiệp lại xoay qua bên vực thủ lĩnh của ma giáo là lẽ gì?" Du Liên Châu thở dài nói: "Thôi thì tùy Tông huynh, nhưng khi trở về Trung Nguyên, thể nào đệ cũng sẽ lãnh giáo thất thương quyền của Tông huynh đó." Tông Duy Hiệp thầm lo, gã họ Du này vì sao cứ mãi bên cho lão họ Ân thế nhỉ? Lão vốn rất ngán sợ phái Võ Đan, nhưng trước mắt thiên hạ không dám lộ vẻ yếu thế, liền cười nhạt nói: Việc thiên hạ không qua khỏi chữ lý, phái võ đan các vị chớ cậy mạnh mà ỷ thế hoành hành. Câu này hiển nhiên động chạm đến Trương Tam Phong. Tống Viễn Kiều liền lên tiếng, nhị đệ, cứ mặc y. Du Liên Châu nói to, thật là anh hùng, thật là hảo hán. Nói rồi lui ra, câu này vừa để khen Ân Thiên Chính, vừa làm mỉa mai Tông Duy Hiệp. Tông Duy Hiệp không muốn gây rắc rối với phái võ đan, liền giả bộ không nghe thấy. Thấy Du Liên Châu vừa lui ra, liền bước thẳng tới chỗ Ân Thiên Chính, không trí đại sư phái Thiếu Lâm cao giọng ra lệnh. Các vị phái Hoa Sơn và phái Không Đồng xin hãy tru diệt toàn bộ dư nghiệt ma giáo trên sân này, phái võ đan lục soát từ Tây sang Đông, phái Nga Mi lục soát từ Đông sang Tây, không để loạt lưới một tên ma giáo nào cả. Phái Cung Luân chuẩn bị củi lửa thiêu hủy sào huyệt ma giáo cho ta. Không trí đại sư hạ lệnh cho năm phái xong chắp tay nói, đệ tử phái Thiếu Lâm hãy lấy pháp khí ra, tụng kinh vãng sinh siêu độ cho các anh hùng sáu phái và giáo chúng ma giáo tuẩn nạn để hóa trừ oan nghiệt. Mọi người chỉ chờ Ân Thiên Chính bị chết dưới quyền của Tông Duy Hiệp là công cuộc vây diệt ma giáo của sáu đại môn phái đại công cáo thành. Lúc này các giáo chúng Minh giáo và Thiên Ưng giáo biết hôm nay là ngày tận số, các giáo đồ ai nấy gượng dậy, trừ những người bị trọng thương không thể cử động, còn ai nấy ngồi xếp bằng, mười ngón tay xòe ra đặt trước ngực, làm giả thế lửa cháy nguồn ngụt cùng với Dương Tiêu tụng bài kinh của Minh giáo. Thiêu đốt thân tàn ta, hỏa thánh cháy bừng bừng, sống chẳng có gì vui thì chết có gì khổ, nguyện hành thiện trừ ác, làm sao cho quang minh, bao hỷ lạc bi sầu đều hóa thành cát bụi. Thương thay cho con người sao lo buồn lắm vậy, thương thay cho con người sao lo buồn lắm vậy. Minh giáo từ Dương Tiêu vì Nhất Tiếu thuyết bất đắc trở xuống, Thiên Ưng giáo từ Lý Thiên Viên trở xuống, ngay cả đầu bếp phu dịch ai nấy thần thái trang nghiêm, không một ai vì chuyện thân tử giáo diệt mà run sợ. Không trí đại sư chắp tay nói, thiện tai thiện tai. Du Liên Châu nghĩ thầm, mấy câu kinh kia giáo chúng ma giáo tụng niệm trước khi chết, bọn họ không nghĩ đến cái chết của chính mình, lại đi thương người đời đa ưu đa hoạn, thật là lòng dạ cao cả, đại nhân đại dũng, người sáng lập Minh giáo năm xưa quả là nhân vật siêu quần. Chỉ tiếc rằng truyền đến hậu thế lại biến thành những kẻ làm đủ chuyện sai trái. Trương Vô Kỵ trước các cao thủ của sáu đại môn phái vốn dĩ e sợ cứ lưỡng lự chưa dám bước ra, giờ nghe Không Trí đại sư hạ lệnh giết sạch mọi người trong ma giáo, còn Tông Duy Hiệp thì hung hăng đến chỗ ông ngoại chàng. Chàng chẳng còn suy tính gì nữa, liền rảo bước tiến ra, chắn trước mặt Tông Duy Hiệp nói, hãy khoan động thủ. Lão ra tay đánh một người đang bị thương nặng, không sợ anh hùng thiên hạ chê cười hay sao? Lời này sang sảng, nghe vang động khắp sân. Người các môn phái nhận lệnh của Không Trí đại sư đang định làm việc, đột nhiên nghe mấy câu đó cùng dừng lại quay đầu nhìn chàng. Tông Duy Hiệp thấy người vừa nói là một thiếu niên lam lũ thì chẳng coi vào đâu, giơ tay đẩy ra định gạt chàng sang một bên để dễ bề đánh chết Ân Thiên Chính. Trương Vô Kỵ thấy lão ta đẩy tới, chàng tiện tay phổ một chưởng, nghe bình một tiếng, Tông Duy Hiệp bị bật trở lại ba thước, lão đảo cố đứng cho vững, không ngờ chưởng lực của chàng mạnh mẽ đến vậy. Cũng may công phu hạ bàn của lão rất là vững chắc, tuy nửa người trên ngã ngửa, liền vội nhún chân phải, nhảy vọt ra sau, mượn thế tung mình ra xa hơn một trượng. Khi lão chạm xuống đất, chưởng lực kia vẫn chưa tiêu giải, khiến lão lật đật lùi 7-8 bước nữa mới trụ lại được. Thành thử bây giờ, lão và Trương Vô Kỵ cách nhau tới hơn 3 trượng. Trong bụng lão vừa sợ vừa tức, người ngoài cũng chả hiểu vì sao đều nghĩ thầm, lão Tông Duy Hiệp giở trò gì đây, sao vừa nhảy vừa lùi, lùi rồi lại nhảy là cái quái gì vậy? Ngay Trương Vô Kỵ cũng không ngờ chàng chỉ vỗ nhẹ một chưởng lại có uy lực nhường ấy. Tông Duy Hiệp ngớ người, lát sau mới vỡ lẽ, trừng mắt nhìn Du Liên Châu nói lớn, đại trượng phu quang minh lỗi lạc sao lại đánh lén người ta như vậy? Lão nghĩ rằng Du Liên Châu ngấm ngầm trợ giúp, xem chừng toàn bộ võ đan chư hiệp cùng ra tay, chứ sức một người làm sao có kình đạo mãnh liệt đến như vậy. Du Liên Châu không ngờ bị lão nói như thế, cũng trừng mắt nhìn lão nghĩ thầm, người bày đặt trò quỷ, tính chuyện gì đây? Tông Duy Hiệp lại hung hăng bước tới chỉ mặt Trương Vô Kỵ quát, tiểu tử, ngươi là ai? Trương Vô Kỵ đáp, vãn bối tên Tăng A Ngưu. Chàng vừa nói, vừa đặt tay lên huyệt linh đài trên lưng Ân Thiên Chính, đem nội lực truyền sang, cửu dương chân khí của chàng cực kỳ dồi dào. Ân Thiên Chính rùng mình vài cái, đã mở mắt ra, nhìn chàng thiếu niên mà lấy làm lạ. Trương Vô Kỵ mỉm cười với ông, tăng thêm nội lực cho ông. Trong giây lát, Ân Thiên Chính thấy những chỗ bị bế tắc trên ngực và ở đan điền đều thông suốt, bèn nói nhỏ, đa tả tiểu hữu. Rồi đứng dậy, ngạo nghễ nói, họ Tông kia, thất thương quyền của phái Không Động nhà ngươi, đâu có gì mà ghê gớm để ta tiếp ngươi ba quyền. Tông Duy Hiệp không thể ngờ, lão già kia giờ lại thần hoàng khí túc đứng dậy nổi, cho rằng mình đã không còn lợi thế lúc trước, e sợ Ưng Trảo Cầm Nã Công lợi hại của Ân Thiên Chính, bèn nói, thất thương quyền của tệ phái đã không ghê gớm, vậy thì lão thử tiếp ba chiêu thất thương quyền coi. Tông Duy Hiệp tính rằng, Ân Thiên Chính mà không sử dụng cầm nã thủ, chỉ tỉ thí quyền chưởng, nội lực, thì mình dĩ tật đại lao, tức là lấy nhàn hạ đánh nhọc mệt, có thể dùng nội kình thất thương quyền mà thủ thắng. Trương Vô Kỵ nghe lão ta nhắc đến ba chữ thất thương quyền, nhớ năm xưa trên băng hỏa đảo, một đêm nọ, nghĩa phụ lay mình dậy kể chuyện dùng thất thương quyền đánh chết Không Kiến Thần Tăng. Sau đó nghĩa phụ bắt chàng học thuộc khẩu quyết thất thương quyền, chàng nhất thời chưa học thuộc đã bị nghĩa phụ cho mấy cái bạc tai. Lúc này khẩu quyết đó lưu thông trong óc, chàng lập tức hiểu ra đạo lý bên trong, nên biết tất cả các loại nội công trong thiên hạ đều không vượt ra ngoài Cửu Dương Thần Công, còn Càn Khôn Đại Na Di là phép vận kình sử lực, là tập đại thành của mọi môn võ công. Một thứ đã thông, mọi thứ đều thông, mọi môn võ công bây giờ không còn môn nào là bí ẩn đối với chàng nữa. Chỉ nghe Ân Thiên Chính nói, cứ gì ba quyền, để ta tiếp ngươi 30 quyền cho coi. Đoạn quay sang lớn tiếng nói với Không Trí, Không Trí đại sư, Ân mẫu chưa chết, vẫn chưa nhận thua, đại sư đã nói lại nuốt lời, định lấy thịt đè người hay sao? Không Trí phẩy tay trái nói, được, tất cả hãy chờ một lát, có đáng gì đâu. Nguyên sau khi Ân Thiên Chính lên tới đỉnh Quang Minh, thấy bọn Dương Tiêu đều bị trọng thương, thấy lực phe mình đơn bạc, nên đã dùng lời chặn trước Không Trí, không được hỗn chiến. Không Trí đã bằng lòng theo quy củ võ lâm đánh từng trận một. Kết quả là các hảo thủ thuộc các đường, các đàn của Thiên Ưng Giáo, Ngũ Hành Kỳ của Minh Giáo, cả đến các thuộc hạ của Dương Tiêu trên đỉnh Quang Minh, trong đó có người của bốn cửa Thiên Địa Phong Lôi, đều hoặc chết hoặc bị thương, chỉ còn một mình Ân Thiên Chính. Song Ân Thiên Chính vẫn chưa chịu thua, nên phe bên kia chưa thể xông lên chém giết. Trương Vô Kỵ biết ông ngoại chàng đã đỡ hơn trước một chút, nhưng nhất thiết chưa nên phận kình sử lực. Sở dĩ ông ngoại muốn tiếp quyền chiêu của Tông Duy Hiệp chỉ vì phải hết lòng hộ giáo đến chết mới thôi, chàng bèn nói nhỏ với ông. Ân lão tiền bối, để vạn bối đấu trước với y, nếu không xong, lão tiền bối hãy ra tay. Ân Thiên Chính đã biết chàng có nội lực thâm hậu nhường nào, chính mình khi chưa bị thương cũng chẳng sánh kịp. Nghĩ mình vì Minh Giáo mà chết là chuyện đương nhiên, còn chàng trai này không biết quan hệ thế nào, bản lĩnh dù cao cường đến mấy, cũng chẳng thể đánh bại từng người một của đối phương, rốt cuộc cũng sẽ bị kiệt lực trọng thương để người ta giết như mình thôi. Một thiếu niên anh tài tội gì phải bỏ mạng trên đỉnh Quang Minh, bèn nói, tiểu hữu là môn hạ của vị nào thế, hình như không phải là giáo đồ của bổn giáo thì phải. Trương Vô Kỵ cung kính cúi mình nói, vạn bối không thuộc Minh Giáo, cũng không thuộc Thiên Ưng Giáo, nhưng vạn bối với lão tiền bối có lòng kính ngưỡng đã lâu, hôm nay xin được cùng lão tiền bối sánh vai chống địch. Ân Thiên Chính lấy làm lạ, đang muốn hỏi thêm, Tông Duy Hiệp đã hùng hổ bước tới quát, họ Ân kia, quyền thứ nhất của ta đây. Trương Vô Kỵ nói, Ân lão tiền bối bảo ngươi không xứng đáng tỉ thí với lão nhân gia, ngươi phải thắng ta đã, rồi động thủ với lão nhân gia cũng chưa muộn. Tông Duy Hiệp cả giận quát, thằng nhãi, mi là cái thá gì, để ta cho mi biết thất thương quyền của phái Không Động lợi hại thế nào. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, hôm nay phải nói rõ âm mưu gian trá của tên ác tặc Phiên Chân mới có thể tìm cách làm cho đôi bên bại chiến, nhược bằng chỉ động thủ quá chiêu, thì một mình ta đấu sao lại với bao nhiêu anh hùng sáu phái. Huống hồ các sư bá sư thúc phái võ đan đều có mặt ở đây, làm sao ta có thể đối địch với họ. Chàng nghĩ vậy bèn lớn tiếng trả lời, thất thương quyền của phái Không Động lợi hại thế nào tại hạ đã nghe từ lâu. Không Kiến đại sư, thần tăng của phái Thiếu Lâm chẳng đã mất mạng vì thất thương quyền của quý phái đó sao? Lời này của chàng nói ra cả phái Thiếu Lâm rung động. Ngày ấy Không Kiến thần tăng bỏ mạng ở đất Lạc Dương, trên người xương cốt đều gãy nát, bên ngoài không có thương tích gì, hình như trúng phải độc thủ thất thương quyền của phái Không Động. Khi ấy Không Văn không trí không tính tam tăng, mật nghị mấy ngày liền cho rằng phái Không Động hiện tại không hề có cao thủ nào đủ sức đánh chết Không Kiến sư huynh là người đã luyện thành thần công kim cương bất hoại thể. Tuy thương thế của Không Kiến thần tăng có làm cho người ta nghi ngờ, nhưng thiết nghĩ phái Không Động chẳng thể làm nổi việc đó, về sau Không Trí lại xuất lệnh các đệ tử kín đáo điều tra, biết rằng khi Không Kiến thần tăng viên tịch ở Lạc Dương thì Không Động ngũ lão đều ở vùng Tây Nam cả. Đã không phải là Không Động ngũ lão thực hiện, thì phái Không Động chẳng còn cao thủ nào đủ sức động tới một sợi tóc của Không Kiến, cho nên không nghi ngờ phái Không Động nữa. Huống hồ bấy giờ, trên bức tường của khách điếm ở Lạc Dương có viết dòng chữ to, Thành Côn giết Không Kiến thần tăng dưới chân tường này. Phái Thiếu Lâm sau đó biết Tạ Tốn mạo danh Thành Côn gây ra vô số huyết án, nên hết hẳn nghi ngờ. Lúc này các vị cao tăng nghe Trương Vô Kỵ nói như vậy, thảy đều giật mình. Tông Duy Hiệp giận dữ nói, Không Kiến đại sư bị tên ác tặc Tạ Tốn sát hại, giang hồ ai chẳng biết, đâu liên can gì tới Không Động. Trương Vô Kỵ nói, Tạ tiền bối đánh chết Không Kiến thần tăng, ngươi có chính mắt nhìn thấy hay không? Ngươi đứng bên cạnh quan sát hay yểm trợ à? Tông Duy Hiệp nghĩ bụng, tiểu tử này ăn mày không ra ăn mày, một đồng không ra một đồng, sao lại đến phá rối mình thế này? Chắc hắn là do phái Võ Đang sai khiến, suối bẫy, để hai phái Thiếu Lâm và Không Động bất hòa với nhau. Mình phải cẩn thận ứng phó, không rơi vào bẫy của chúng. Nghĩ vậy nên tuy không coi Trương Vô Kỵ ra gì, song vẫn nghiêm mặt đáp. Không Kiến thần tăng tán mạng ở Lạc Dương, khi đó Không Động ngũ lão đang là khách tại phủ của Liễu Đại Hiệp, phái Điểm Thương ở Vân Nam, làm sao bọn ta lại có thể chính mắt chứng kiến được việc đó? Trương Vô Kỵ cao giọng nói, vậy ư, khi đó ngươi đang ở Vân Nam, làm sao thấy Tạ tiền bối giết chết Không Kiến đại sư? Vị thần tăng ấy bỏ mạng vì thất thương quyền của phái Không Động, thiên hạ đều biết. Tạ tiền bối không phải là người của phái Không Động, sao ngươi lại giá họa cho ông ta? Tông Duy Hiệp nói, hừ, ở chỗ Không Kiến thần tăng viên tịch có viết dòng chữ bằng máu, Thành Côn giết Không Kiến thần tăng dưới chân tường này, Tạ Tốn mạo tên sư phụ hắn gây ra huyết án ở khắp nơi, điều đó rõ ràng còn gì mà phải nói. Trương Vô Kỵ giật mình nghĩ thầm, nghĩa phụ ta đâu có kể là đã viết trên tường dòng chữ đó, sau 13 quyền đánh chết Không Kiến thần tăng rồi, trong lòng hối hận buồn bã vô cùng, đâu còn bụng dạ nào mà viết mấy chữ giá họa ấy nữa. Chàng bèn ngửa mặt cười ha hả nói, hàng chữ đó ai viết mà chẳng được, có ai chính mắt nhìn thấy Tạ tiền bối viết dòng chữ ấy hay không? Ta bảo dòng chữ ấy là do phái Không Động viết đó, viết chữ thì dễ, luyện thành thất thương quyền thì mới khó. Chàng quay sang nói với Không Trí. Không Trí đại sư, lệnh sư huynh Không Kiến thần tăng đúng là bị hại vì thất thương quyền của phái Không Động, có phải thế chăng? Kim Mao sư vương Tạ Tốn không phải là người của phái Không Động, có phải thế chăng? Không Trí chưa kịp trả lời, đột nhiên một nhà sư cao lớn mặc áo cà sa đỏ lướt ra, tay cầm một cây thiền trượng màu vàng sáng lấp lánh, giọng xuống đất một cái quát to. Tiểu tử, ngươi là người của môn phái nào, cớ gì dám nói chuyện tay đôi với sư phụ ta? Tăng nhân đó, vai gồ lên, lời nói như người bị hen suyễn, chính là Viên Âm phái Thiếu Lâm. Năm xưa khi phái Thiếu Lâm kéo nhau lên núi Võ Đang vấn tội, chính Viên Âm là kẻ nặng nặc bảo Trương Thúy Sơn giết đệ tử phái Thiếu Lâm. Bấy giờ, Trương Vô Kỵ lòng đầy bi phẫn ghi nhớ diện mạo tất cả những ai có mặt. Lúc này chàng vừa thấy Viên Âm thì máu nóng trào lên, mặt đỏ bừng, thân hình run run, vội tự nhủ. Trương Vô Kỵ ơi Trương Vô Kỵ, đại sự hôm nay phải làm sao điều giải oán cừu giữa sáu đại môn phái với Minh giáo, chớ vì chút tư hiềm làm cho tình thế khó thu xếp hơn, chuyện sai trái của phái Thiếu Lâm để ngày sau thanh toán cũng chưa muộn. Tuy chàng nghĩ được rõ ràng tỉnh táo như thế, nhưng từ lúc Viên Âm chường mặt ra, tình trạng thảm tử của cha mẹ chàng bỗng cứ hiện ra mồn một trước mặt, khiến nước mắt cứ rưng rưng cơ hồ không kiềm chế nổi. Viên Âm lại đột nhiên giọng trượng xuống đất quát. Tiểu tử kia, nếu mi là yêu nghiệt ma giáo thì mau dơ cổ chịu chém, nếu không phải thì xuống núi ngay đi, đừng để những người xuất gia lòng dạ từ bi chúng ta phải ra tay. Trương Vô Kỵ nói, quý phái có một vị Viên Chân đại sư phải không? Mời ông ấy ra đây, tại hạ có vài điều muốn hỏi. Viên Âm nói, Viên Chân sư huynh ư, làm sao ông ấy có thể nói chuyện được với mi? Mi hãy mau xéo đi, bọn ta không rỗi hơi nói chuyện tào lao với một thằng mọi con như mi. Mi thực ra là môn hạ của ai? Y thấy Trương Vô Kỵ Chỉ một chưởng đã làm cho Tông Duy Hiệp, một trong Không Động Ngũ Lão, phải thoái lui hàng chục bước, nghĩ rằng sư phụ của chàng không phải nhân vật tầm thường, nên mới hỏi lại lần nữa, chứ không thì đã sắp đến lúc diệt ma giáo, việc gì phí công đôi co với gã thiếu niên lai lịch mù mờ này. Trương Vô Kỵ nói, tại hạ không phải là người trong Minh giáo, cũng không phải là môn hạ của môn phái nào ở Trung Nguyên cả. Lần này sáu đại môn phái vây đánh Minh giáo, chính do kẻ gian suối bẫy, bên trong có sự hiểu lầm quá lớn. Tại hạ tuy còn ít tuổi nhưng lại biết rõ đầu dây mối nhợ, nên mạo muội đứng ra xin đôi bên bãi đấu, tra rõ chân tướng, xét rõ ai phải ai trái, phán xét công minh. Lời chàng vừa dứt, từ sáu đại môn phái nổi lên tiếng cười vang động, ha ha, hô hô, hi hi, hà hà, đủ mọi giọng điệu. Có hàng chục kẻ còn lớn tiếng giễu cợt, thằng nhóc kia mất trí điên khùng, hồ thuyết bá đạo. Hán thượng hắn là ai à? Là Trương Chân Nhân phái Võ Đan chăng? Hay là Không Văn Thần Tăng phái Thiếu Lâm? Ha ha, hô hô, hi hi, chắc nó nằm mơ vớ được Thanh Đao Đồ Long, trở thành Võ Lâm Chí Tôn rồi, hô 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 hô. Nó ngỡ bọn ta là trẻ lên ba, thật là tức cười, hi 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 hi, sáu đại môn phái thương bao nhiêu người, nợ máu của ma giáo sâu như biển, hắn tưởng chỉ nói vài câu là tất cả bọn ta lui quân chăng? Chỉ có Chu Chỉ Nhược ở phái Nga Mi lặng lẽ nhíu mày không nói gì. Bữa nọ nàng và Trương Vô Kỵ hai bên nhận ra nhau, nàng biết chàng là người từng gặp trên sông Hán Thủy mà nàng vẫn thương nhớ, sau lại thấy chàng vì nghĩa đứng ra cứu giáo chúng của Nhuệ Kim Kỳ, chịu để sư phụ nàng đánh ba chưởng, nàng càng không phục. Bây giờ, nghe mấy câu không biết lượng sức mình của chàng, lại nghe mọi người hùa nhau chế nhạo, thì nàng không khỏi đau lòng. Trương Vô Kỵ đứng giữa sân, hiên ngang nhìn xung quanh lớn tiếng nói, chỉ cần Viên Chân đại sư của phái Thiếu Lâm ra đây, đối chất vài câu với tại hạ, mưu gian của hắn sẽ lộ ra rõ ràng trước mắt người đời. Câu này nói ra giữa tiếng ồn ào cười nói của mấy trăm con người, vẫn rành rọt từng lời, ai cũng nghe thấy. Các cao thủ của sáu đại môn phái đều thầm giật mình, bất coi thường chàng, họ nghĩ bụng, tiểu tử còn trẻ tuổi sao lại nội công thâm hậu đến như thế được. Viên Âm chờ tiếng cười nhạo của mọi người lắng xuống mới hổn hển nói, thằng mọi xảo trá thối tha kia, mi biết rõ Viên Chân sư huynh không thể cùng mi đối chất, lại còn đòi ra nói chuyện, sao mi không gọi Trương Thúy Sơn của phái Võ Đan ra mà đối chất. Câu cuối cùng của y vừa nói ra khỏi miệng, Không Trí lập tức quát, Viên Âm nói năng cẩn thận. Nhưng các phái Hoa Sơn, Côn Luân, Không Động đã có nhiều người cười rộ lên, chỉ có người của phái Võ Đan là ai nấy sầm mặt lại không nói một lời. Thì ra con mắt bên phải của Viên Âm bị Ân Tố Tố dùng ám khí bắn mù bên bờ hồ năm xưa, y vẫn còn nhớ và cho rằng Trương Thúy Sơn hạ độc thủ nên nuôi mãi mối hận trong lòng. Trương Vô Kỵ nghe y vũ nhục cha mình thì cả giận quát to, tên húy của Trương Ngũ Hiệp, ngươi dám đem ra mà nổi năng hỗn láo ư, ngươi... Viên Âm cười khẩy nói, Trương Thúy Sơn tự sa đọa, bị yêu nữ ma giáo mê hoặc, bị quả báo vì tội hiếu sắc. Trương Vô Kỵ trong bụng tự răn mình, hôm nay chỉ cốt đôi bên bãi đấu, mình nhất quyết không được đả thương ai cả. Nhưng nghe câu nói vừa rồi, làm sao còn nhịn nổi, chàng vọt ngay tới, tay trái thộp cổ Viên Âm nhấc lên, tay phải cướp luôn cây thiền trượng khỏi tay y, vung lên toàn đánh xuống đầu y. Viên Âm bị chàng tóm cổ chẳng khác nào con gà nhỏ bị diều hâu chộp, hoàn toàn không có sức chống trả. Từ chỗ phái Thiếu Lâm tức thời có hai người xông ra, hai cây thiền trượng chia nhau đánh vào hai bên tả hữu của Trương Vô Kỵ, chính là pháp môn cao minh trong võ học, dùng để cứu người gọi là cách vây nước ngụy cứu triệu, buộc kẻ bị tấn công không thể không quay về tự cứu mình, nhờ đó giải nguy cho đồng bọn. Hai người xông ra cứu đồng bọn là Viên Tâm, Viên Nghiệp. Trương Vô Kỵ tay trái vẫn túm cổ Viên Âm, tay phải cầm thiền trượng, nhún chân nhảy vọt lên cao, hai chân kia đá luôn vào hai cây thiền trượng của Nhị Tăng. Nghe theo chỉ tiếng cạch cạch, Nhị Tăng đều đã ngã ngửa. May mà Viên Tâm, Viên Nghiệp võ công đều giỏi, lâm nguy không cuốn, hai tay vận lực đẩy ra, nhờ vậy hai cây thiền trượng đúc bằng thép pha vàng nặng mấy chục cân mới không bật ngược đập vào người mình. Mọi người hoảng hốt kêu lên, chỉ thấy Trương Vô Kỵ xách thân hình cao to của Viên Âm, hơi lượn người nhẹ nhàng đáp xuống đất. Trong sáu môn phái có một số vị buộc miệng thốt lên, Thê Vân Túng của phái Võ Đan. Trương Vô Kỵ từ bé theo cha và thấy sư phụ, các vị sư bá sư thúc, tuy chàng chỉ mới học 23 thế nhập môn của Võ Đan Trương Quyền, nhưng những gì được nghe được thấy không phải là ít, giờ lại đã luyện thành thần công Càn Khôn Đại Na Di. Dẫu võ công của môn phái nào chàng cũng đều sử dụng được, riêng công phu của phái Võ Đan chàng thấm vào lòng hơn cả, nên vừa rồi không kịp nghĩ ngợi liền vận dụng ngay môn khinh công Thê Vân Túng lừng danh. Du Liên Châu, Trương Tầm Khê nếu muốn nhảy lên lượn vài vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống kể cũng chẳng khó, tư thế có khi còn uyển chuyển khéo léo hơn là đằng khác. Nhưng bảo một tay xách gã hòa thượng to béo thế kia, một tay cầm cây thiền trượng nặng nề mà thân hình vẫn nhẹ nhàng như cánh én thì không tài gì làm nổi. Chư Tăng Thiếu Lâm lúc này ở cách chàng 7-8 trượng, thấy Viên Âm bị Trương Vô Kỵ nắm ngay yếu huyệt, không cựa quậy gì được, chàng chỉ cần giơ thiền trượng lên là có thể đập đầu Viên Âm nát như tương. Họ muốn xông lên cứu cũng không thể kịp, chỉ còn một cách độc nhất là bắn ám khí. Nhưng Trương Vô Kỵ chỉ cần giơ Viên Âm ra đỡ, mượn dao giết người thì chỉ nguy cho Viên Âm mà thôi. Tuy có các cao thủ tuyệt đỉnh như Không Trí, Không Tính ở bên, nhưng sự việc diễn biến quá nhanh, không thể ngờ chàng thiếu niên kia lại có thân thủ như thế, nên họ trở tay không kịp. Chỉ thấy chàng nghiến răng, mặt đầy vẻ căm hận, giơ tay thiền trượng lên, người của phái Thiếu Lâm có kẻ nhắm mắt lại không nỡ nhìn, có kẻ toan xông ra phục thù cho Viên Âm. Nào ngờ cây thiền trượng trong tay Trương Vô Kỵ không đánh xuống, tựa hồ trong lòng chàng có điều gì chưa quyết định được. Vẻ mặt chàng từ từ dịu lại, chàng thong thả buông Viên Âm ra. Thì ra trong giây lát chàng đã nén nộ khí trong lòng, nghĩ thầm: nếu ta đánh chết một ai trong sáu đại môn phái, ta liền trở thành kẻ thù của họ, thì sẽ không còn cách gì đứng làm trung gian hòa giải được nữa. Vụ thảm sát trong võ lâm sẽ không thể nào hóa giải. Hóa ra rơi vào gian kế của ác tặc Thành Côn hay sao? Dù họ có chửi rủa ta, đã thương ta, ta cũng phải nhẫn nhịn đến cùng mới đi đúng con đường trả thù cho cha mẹ và nghĩa phụ. Nghĩ được thế rồi, chàng bèn buông Viên Âm ra, chậm rãi nói: Viên Âm đại sư, mắt của đại sư không phải do Trương Ngũ Hiệp bắn mù đâu. Đại sư chẳng nên ôm mối hận đó, huống hồ Trương Ngũ Hiệp đã tự vẫn chết rồi, thù oán gì cũng nên hóa giải cả. Đại sư là người xuất gia, tứ đại giai không, hà tất cứ khắc khoải chuyện cũ. Viên Âm chết đi sống lại, thẫn thờ nhìn Trương Vô Kỵ không nói nên lời. Thấy chàng đưa cây thiền trượng trả lại, tự nhiên giơ tay nhận lấy, cúi đầu lui về, lờ mờ cảm thấy dường như bao nhiêu oán hận tích chứa lâu nay là không nên. Các vị cao tăng Thiếu Lâm, võ đan chư hiệp nghe Trương Vô Kỵ nói mấy câu ấy đều bất giác gật đầu.